到远方，红颜满贯永自在，我老更大的泪你照片，那东归乡来让万丈泪崩河，万家荣耀万丈月
下。Đây là tiếng nói của Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, trưa Chủ nhật 17 tháng 8, 2008. Nhân dịp này, chúc thư và giáo chỉ của Đức Cố Đệ Tử Thăng Thấm Đệ Lài đã được trang trọng tuyên đọc. Theo lời tuyên bố của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hầu Giác, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, thì Hòa Thượng Thích Quảng Đầu đã ra quyết định ủy quyền cho Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo công bố chúc thư và giáo chỉ của Đức Đệ Tử Thăng Thấm. Lý do vì những áp lực ngoại tài ngăn cấm không cho phái đoàn giáo hội về thu viện Nguyên Thiệu tổ chức lễ chung thất Đức Cố Đệ Tử Thăng Thấm như đã dự trù. Mặt khác, mấy ngày qua, nhà cầm quyền địa phương đã đến hạch hỏi về việc tổ chức lễ chung thất. Đồng thời, công an tăng cường và phong tỏa các ngôi chùa của giáo hội ở Sài Gòn khiến cho hội đồng lưỡng viện khó bề thực hiện lễ chung thất như dự kiến. Gần 2.000 Phật tử đã tề tụ từ sáng sớm 17 tháng 8 tham dự cuộc lễ. Vì chánh điện chùa Pháp Luân không chứa đủ số lượng đông đảo đồng bào Phật tử, nên ban tổ chức đã mở rộng hội trường và dựng thêm hai căn liều lớn trong sân chùa để chứa khách. Mở đầu cuộc lễ, băng ghi đạo từ của Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo được phát qua máy vi âm. Toàn thể chư tăng ni và Phật tử cùng đứng lên chắp tay cung kính lắng nghe. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhấn mạnh rằng:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch giác linh Đức Cố Đệ Tử Thăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Chính Giám. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Hội đồng Lưỡng Viện. Kính thưa quý Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, đại diện các cấp giáo hội tại các miền, các tỉnh thành, các châu lục, hải ngoại, cùng chư vị cư sĩ thiện tri thức, kính thưa liệt vị tứ chúng môn đệ, hiếu đồ Đức Cố Đệ Tử Thăng Thống. Qua lời các bạch hôm lễ nhập bảo tháp, chúng ta đã kính cẩn dâng lên giác linh Đức Cố Thăng Thống, mỗi đồng tâm phát nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường Ngài đã vạch, mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước. Chúng ta quyết tâm điều hành Phật sự giáo hội theo phương hướng của Hội đồng Lưỡng Viện đã hoạch định, cho đến khi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do hoạt động thực sự, như thời kỳ trước năm 1975 để hoàn thành chí nguyện của Ngài. Hôm nay, ngày Trung Thất, chúng ta hãy cùng nhau lắng lòng nhớ tưởng cuộc đời phụng hiến của Ngài cho đạo Pháp và đất nước để làm tấm gương soi cho mỗi chúng ta. Chúng ta hãy nghe lại lời cuối cùng Ngài căn dặn trong thông điệp Phật Đản năm nay để chí thành thực hiện. Ngài đã nói, Phật giáo là sự đối diện chứ không quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàn, loạn tưởng của xã hội để tịnh độ hóa nhân gian. Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ, thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của nòi giống tự do thoát ly nô lệ. Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo. Bản ngoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Xin chư liệt vị hãy hóa thân vào nền văn minh của trí tuệ bát nhã, làm bản tâm cho bậc nhân đức cứu nguy đất nước và loài người. Chẳng ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử đang ngày đêm làm rối loạn thể chất thế nhân. Nhưng với người thực hành Bồ Tát Đạo thì sinh lão bệnh tử lại là phương tiện tỉnh giác tiến hành cho sự lợi ích và giác ngộ muôn loài. Nghe và thực hiện lời Ngài trong đời sống hàng ngày, bằng cách đó chúng ta tán dương công đức Ngài đã thị hiện, mở ra con đường Phật đến đất nước này. Bằng cách đó chúng ta đền đáp ơn Ngài và cúng dường ngày Trung Thất. Hội đồng lưỡng viện nguyện đem hết sức mình trong cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để giữ gìn bảo vệ giáo hội truyền thống đã do lịch đại tổ sư, chư thánh tử đạo và toàn thể Phật tử xây dựng nên. Hội đồng lưỡng viện nguyện thực hiện lời Ngài căn dặn để đem lại nhân quyền cho người sống, linh quyền cho người chết, dân chủ cho xã hội, làm nền tảng cho sự phát triển con người và đất nước, cũng như hợp quần với mọi nhân khí trí thức, đoàn thể, tổ chức, nhằm hậu thuẫn những công trình bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ, lẽ phải và tự do, hạnh phúc và giác ngộ cho mọi người. Kính xin Đức Tăng Thống Tác Đại chứng minh, Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn ngày 17 tháng 8 năm 2008, thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Sa môn Thích Quảng Độ.
Sau đây, Hòa thượng Thích Chánh Lạc tuyên đọc giao chỉ của Đức Tăng Thống suy cử Hòa thượng Thích Hầu Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Tăng Thống, Tu Viện Nguyễn Triều Tịch Điền Đình, Phật lịch 2551, giáo chỉ Tăng Thống đệ tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chiếu hiến chương 4, các điều 8, 9 và 14 hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tu chính ngày 12 tháng 12 năm 1973, bởi Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khóa 5, chiếu văn thư của Hòa thượng Chánh Thứ Ký Viện Tăng Thống đề trình nguyện vọng của chư tôn giáo phận trung ương Viện Tăng Thống, thỉnh cầu tôn ý Đức Tăng Thống suy cử Hòa thượng Thích Hộ Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống ngày 14 tháng 2 năm 2008, chiếu nhu cầu Phật sự giáo trị. Điều 1, nay suy cử Hòa thượng Thích Hộ Giác Nam Tông, Hội đồng giáo phận Trung ương Viện Tam Thống, chủ tịch Hội đồng điều hành văn phòng hai Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ, lên ngôi vị Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Điều hai, Hội đồng điều hành văn phòng hai Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ và các châu lục có nhiệm vụ tiến hành lễ suy tôn Hòa thượng Phó Tăng thống trong thời gian sớm nhất. Điều ba, văn phòng Viện Tăng thống, ban chỉ đạo Viện Hóa đạo, Hội đồng điều hành văn phòng hai Viện Hóa đạo Giáo hội Giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Phổ Giác chịu nhiệm vụ thi hành giáo trị này. Tu viện Nguyễn Thiệu, ngày 20 tháng 2 năm 2008, chỉ theo Thích Huyền Quang.
Thay bù lệ trung thất ở chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hôm Chủ nhật 17 tháng 8, sau khi làm lễ suy tôn Đức Phó Tăng Thấm Thích Hầu Giác, chịu theo giáo chỉ, tăng hành ngày 20 tháng 2 năm nay, Đức Phó Tăng Thấm tuyên đọc chúc thư của Đức Cẩu Tăng Thấm Thích Huyền Quang, ủy thác Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đồ vào ngôi vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Do âm thanh hôm ấy không được tốt, nên chúng tôi rất tiếc không thể phát thanh giọng đọc của Hòa thượng Thích Hầu Giác. Xin quý thính giả nghe toàn văn chúc thư gửi chư tôn Hòa thượng, chư thượng tòa trong Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua giọng đọc của nữ sứ ngôn Đài Phật giáo Việt Nam.
Trong cảnh tù đầy, rồi quản chế, tuy hiu quạnh, đơn chiếc, nhưng tôi vẫn tự tại, vô ngại, lấy kinh sách và bộ đại tạng làm bạn và thầy. Tuy nhiên, do thiếu thuốc men và chăm sóc, thời gian qua tôi mắc nhiều chứng bệnh. Đây cũng là lẽ vô thường, mà người tu hành chẳng bận tâm. Như chư liệt vị đã biết tin, gần đây tôi phải nhập viện trong cơn thập tử nhất sinh. Nhưng nhờ lương y chăm sóc và chư Phật hộ trì, nên thân tứ đại vẫn còn. Nay đã xuất viện về tịnh dưỡng ở tu viện Nguyên Thiều. Sức khỏe yếu hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng hay quên các chuyện vặt, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt, minh mẫn. Tuy lòng riêng khôn nguôi, các Phật sự của giáo hội chưa hoàn tất như ý nguyện. Vào tuổi này như ngọn đèn trước gió, ngày mai ra sao khó mà biết trước, phòng chuyện bất ngờ xảy tới. Nhân danh đệ tứ tăng thống, tôi viết mấy lời tâm huyết, thâm tình gửi đến chư liệt vị hòa thượng, thượng tọa giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng viện. Mai đây, dù phải giả báo thân, nhưng chí nguyện tôi vẫn cạnh kề chư liệt vị trong công cuộc phục vụ và phát huy mạng mạch chánh pháp nơi chú xứ quê hương này. Nay tôi trân trọng ủy thác chư liệt vị giáo phẩm các điều sau đây, mong mỏi chư liệt vị hoan hỷ gia tâm tiến hành cho đến khi thành tựu sau khi tôi về cõi Phật. Thứ nhất, bằng mọi cung cách và phương tiện phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội dân lập và truyền thống là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và hoàn thành sứ mệnh hiệp nhất với tất cả các hệ phái trên mọi miền đất nước như chư lịch đại tổ sư đã thực hiện từ thời đinh đến nay. Việc thống nhất nội bộ Phật giáo phải do chư tôn đức tăng ni của giáo hội giải quyết, không ai khác làm thay được. Thứ hai, ủy thác Hòa thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng Viện Hóa đạo, kiêm nhiệm chức xử lý thường vụ Viện Tăng thống để điều hành Phật sự của giáo hội cũng như kiện toàn, chấn chỉnh, bổ sung hay hoán chuyển nhân sự sao cho giáo hội được nhất quán, tùy duyên mà bất biến để đối ứng với mọi tình thế. Thứ ba, trong hoàn cảnh đầy chứng duyên và pháp nạn như hiện nay, Hội đồng Lưỡng viện tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các Phật sự của giáo hội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lấy bản hiến chương do Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ năm tu chính ngày 12 tháng 12 năm 1973 làm kim chỉ nam, chủ yếu giữ vững mục đích và lý tưởng để ra qua hiến trường, các viện khác có thể tùy duyên, linh động cho đến khi hoàn cảnh cho phép tu chính thông qua đại hội. Thứ tư, văn phòng hai Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại các châu đã hình thành và hoạt động kỷ cương, nền nếp từ 12 năm qua. Xin chư liệt vị đặc biệt lưu tâm để trong ngoài hòa hiệp gây trợ duyên cho Đạo Phật Việt Nam, góp mặt cùng thế giới trong công cuộc tịnh hóa nhân gian, xây dựng hòa bình trước bao khuynh hướng bạo động. Riêng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hoạt động hiệu quả từ bao năm qua, nay cố duy trì và phát huy hơn nữa trong công cuộc truyền thông, vận động quốc tế và giới thiệu Đạo Phật Việt Nam. Nguyện cầu Tam Bảo độ trì cho toàn thể chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa trong Hội đồng Lưỡng viện Phước Trí Nhị Nghiêm, thương yêu, hiệp nhất trước mối mâu thuẫn và ly gián của thế nhân, để hiển lộ pháp tánh giác ngộ và cứu khổ. Tôi cũng nhắn nhủ đến toàn thể chư Tăng, Ni cùng quý vị thiện tri thức, nam nữ Phật tử trong và ngoài nước, hãy cùng nhau nâng đỡ, tương trợ, giữ tâm Bồ Đề kiên cố, làm cho giáo hội trang nghiêm và hoàn thiện một tứ chúng biết phục vụ dân tộc và nhân loại. Ở vào thời đại nhiễu nhương, nhân tâm ly tán, đạo đức suy đồi, bè phái phân chia, tranh chấp, vị kỷ lan tràn, thì quý vị phải biết sớm khuya lo sợ, tinh tấn tu hành, để tâm lo việc cho dân chúng. Đặc biệt giới cư sĩ, noi gương tiền nhân đảm trách các vấn đề xã hội trong tinh thần từ bi và đức tính vô úy của Phật giáo. Được như vậy, vô thường không phân rẽ chúng ta trên bước đường hoàng hóa chúng sanh nơi cõi này và nghìn muôn cõi khác. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật lịch 2548, mùng 8 tháng 12 Giáp Thân, Tu viện Nguyên Thiều, ngày 17 tháng Giêng năm 2005. Này chúc thư, ấn ký, Thích Huyền Quang.
Sau đây, xin mời quý thính giả nghe tiểu sử sơ lược của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu do Thượng Thọ Thích Giác Đặng trình bày hôm lễ trương đọc chúc thư tại Chùa Pháp Luân.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, Thế Dân Hòa Phúc Tuệ, sinh ngày 27 tháng 11, năm 1928, nhập ngày 16 tháng 10 năm Mậu Thìn, tại xã Thanh Châu, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thân phụ của Ngài là Cụ Đạo Phục Thiều Cử Minh Điện, thân mẫu của Ngài là Cụ Đạo Thiều Quân Pháp Danh Diệu Hương Cử Đạo Tình. Ngài theo học trường đoàn đến năm 1942 xuất gia theo Hòa Thượng Thích Đức Hải, chủ trì chùa Liên Quang, tỉnh Hà Đông, được cho Pháp Danh Quảng Độ tu học tại Phật Học Viện Quán Sứ ở Hà Nội. Năm 1944, Ngài Thủ Giới Sa Di. Năm 1947, Họ Hùng Túc Giới. Năm 1951, Tổng hội Phật giáo Hoa Kỳ cho cố Hòa Thượng Thích Tuấn Liên lãnh đạo cử hạ Ngài đi Tích Lan theo học tại Phật Học Viện Kedaviya Kedaviya. Năm 1953, Ngài qua Ấn Độ theo học tại Đại học Pushpa Prathi University tại West Bengal. Trong thời gian du học tại Ấn Độ, Ngài đến chiêm bái Phật tích và các chi tịch Phật giáo tại Nepal, Bhutan, Tây Hạ. Ngài trở về Việt Nam vào năm 1958. Công hiến của 1963, Ngài tham gia Ủy ban Liên của Phái Bảo vệ Phật giáo trong ban thông tin báo chí và bị bắt giam cho đến khi hết pháp nạn 1963. Năm 1974, Ngài được chư tôn Hội đồng Lưỡng viện cung thỉnh giữ trọng trách với chức vụ Tổng Thư ký Tiền Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây là một thời điểm cực kỳ cam go của giáo hội, như chúng ta đã được nghe qua tiểu sử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Ngài cùng với Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang bây giờ đã cương quyết gìn giữ sự độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước Hà Nội thành lập. Và kết quả sau đó là những năm tháng tù đầy. Ngài bị chuyển qua từ nhiều nhà tù, cuối cùng bị an trí ở tại nghiệp bạc sân quán của Ngài. Những năm tháng sau đó, Ngài đã tiếp tục được cung thỉnh giữ những tổ chức khác ở trong giáo hội và cho đến hôm nay là chức vụ Viện trưởng Viện Khóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngày 14 tháng 11 năm 2006, Xã hội Pháp Tu nước Nam Uy trao giải nhân quyền quốc tế cho Ngài. Sắc bộ tuyên dương và cử thích quán độ là một chỉ tiêu lãnh đạo và là thế lực. Các học cao trào dân chủ nhân quyền Lê Vinh Hương Ngài là một cao sĩ Phật giáo, học giả, nhà ốc và hưởng đếp suốt cuộc đời mình phục vụ tận tụy cho công lý thăng tiến cũng như tiếp tối truyền thống tốt bạo động của Phật giáo để quan dung từ bi. Thứ quý vị, trong năm 2008, trong bản chức thư của Đức Đại Tướng Tăng Thống vừa được công bố, thì Ngài đã được thỉnh cử ở vai trò xử lý Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Có nghĩa là Ngài là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay. Trong thời đường giới hạn của buổi lễ, vâng lời Đại Tăng xin cung kính có đôi lời để trình bày về lịch sử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quang Thuận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Do gần đây, những kẻ gian tung lên mạng Internet chúc thư giả nhằm gây hoang mang dư luận, nên hôm lễ chúng thất và tuyên đọc chúc thư tại Chùa Pháp Luân, ban tổ chức đã mời giáo sư Võ Văn Ái lên diễn đàn cảnh báo việc này. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Trước khi thực tỏ, thức viên lý Tổng Thư ký Phòng Phòng 2 của Quán Đạo có lời lễ cáo là đối với Tổng Thư ký Chính trị Tổng Thư ký. Chúng tôi xin mời đại chúng nhận bài viết để nghe ba vị khách của chúng ta có mặt ngày hôm nay là ông giáo sư Võ Văn Ái, giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế trong sự ủy thác của Hòa Thượng Di Trường, có đôi lời đề cập đến sự kiện có giá trị giả xuất hiện trong thời gian qua, và sau đó chúng ta sẽ mời lên một cuộc thảo có đôi lời cùng mọi người và sau cùng là ông Christel đi trực tiếp cử ở tại địa phương chúng ta. Chính thức xin mời giáo sư Võ Văn Ái, giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đức Bà Đạt Phó Tăng Thống. Kính thưa chư tôn đức lãnh đạo giáo hội cao ni, kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, các đoàn thể và cộng đồng, và thưa quý vị đạo hữu, tôi có được Hòa Thượng Tiền Trưởng sai phải trình bày về vấn đề chúc thư, bởi vì là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều những cái chúc thư giả ngay sau khi Đức Tăng Thống viên tịch thì chỉ có một tuần lễ sau thì đã có 2-3 cái chúc thư giả viết vào ngày 10 tháng 5. Nhưng mà gần đây thì cái chúc thư giả cuối cùng nó xảy ra cách đây 4 hôm. Và nên chúng tôi thấy là hôm nay trước nhất chúng tôi rất là tri ân và tán thán cái sự có mặt của cơ quan truyền thông và báo chí đông đủ trong ngôi chánh điện này, thì chúng tôi xin nhờ quý vị lo báo giúp cho giáo hội chúng tôi về cái sự kiện gần đây có những sự đánh phá bằng những cái văn bản giả để làm hoang mang dư luận, trước nhất là trong cộng đồng Phật giáo và sau đó là trong cộng đồng người Việt. Thì cái sự kiện không có mấy tốt đẹp là cách đây 4 hôm chúng tôi có nhận được và đọc được trên cái mạng lưới Internet một cái chúc thư giả nó tương tự như cái chúc thư mà lúc nãy đã được Đức Phó Tăng Thống đọc. Thì trong cái chúc thư thật của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang viết với cái thủ bút của Ngài ở phía dưới, thì bây giờ đây thì trong đó chỉ có 4 cái điều mà thôi. Thì cái chúc thư giả được tung ra cách đây 4 hôm nó thành ra 6 điều, và trong 6 điều đó thì họ lại để cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng như Đức Phó Tăng Thống làm cái chức cố vấn của Hội đồng Lưỡng viện thôi, và họ đưa ra cái người sẽ thay thế để làm viện trưởng về Hoa Đạo là Thượng Tọa Thích Tử Sĩ. Và họ đã dùng tất cả những cái hình ảnh về giấy chứng chỉ, về cái về câu văn viết, chữ viết và chữ ký giả thì đều có ghi nguyên. Thì chúng tôi xin quý vị cảnh giác giúp cho, đây là cái điều chúng tôi xin cảnh báo là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng sau lưng của những cái bài viết nặng danh, sau lưng những chút thư giả, mặc dù trong đó có chữ ký hay là ấn ký của Đức Cố Đại Đức Tăng Thống, nhưng mà xin quý vị hiểu cho với cái kỹ thuật của vị kính ngày nay thì những cái việc làm như vậy nó rất là dễ dàng. Thì chỉ có bao giờ ở nước ngoài Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Giác ban hành những cái thông tư thông bạc thì lúc đó chúng ta mới tin vào. Và ở trong nước thì bây giờ đây chỉ có những cái văn kiện nào do Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nay là xử lý của Hội đồng Lưỡng Viện, tức là Viện Tăng Thống của Viện Hóa Đạo, thì chỉ có bao giờ có hai cái văn kiện như vậy, tôi xin quý vị tin. Nhưng mà ngoài ra thì những cái văn kiện khác nó được bay lên trên mạng lưới Internet như những cái bài chia sẻ gây hoang mang cộng đồng Phật giáo cũng như cộng đồng người Việt Hải ngoại nói chung. Xin quý vị cảnh báo đây là một cái sự có thể nói là quý vị sẽ giúp đỡ cho giáo hội chúng tôi vượt qua những cái khó khăn hiện tại trước cái sự đánh phá của một cái chế độ độc tài toàn trị. Thì chúng tôi xin được thông báo như vậy và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và giúp đỡ chúng tôi.
Dân lễ trung thức và công bố chúc thư, ông Al Green, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ thuộc tiểu bang Texas, đã ngỏ lời chào mừng tại cuộc lễ và phát biểu như sau.
The government of Vietnam will come to learn and understand that free people the world over stand with the unified Buddhist.
Nhà cầm quyền Việt Nam cần hiểu rằng nhân dân yêu chuộng tự do trong thế giới đứng bên cạnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi đến đây hôm nay tham dự lễ trung thất Đức Cố Tăng Thống Huyền Quang, người đã sống suốt đời như tấm gương minh chứng rằng khổ đau có thể vượt thắng. Là đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ, tôi xin hứa với quý vị rằng tôi đấu tranh cho sự tự do của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu chí nguyện đem lại hòa bình và tự do cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thành, trong khi tôi còn sống, thì khi chết, tôi sẽ đội mồ sống dậy, đeo đuổi chính quyền Việt Nam, bắt họ phải để cho dân Việt được tự do.
If in my lifetime we do not achieve that peace and that freedom, I will come back from the grave and heart.
Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bao mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì sao thiên.